SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khi Remy Chakraborty đưa gia đình từ Bangladesh đến Úc, cô đã để lại sự nghiệp giảng dạy y khoa ở nhà. Và sau gần một thập kỷ sống ở Darwin, cô vẫn đang phải vật lộn để bằng cấp của mình được công nhận. Con đường này phức tạp và không chắc chắn. Ngay cả việc đến một trung tâm của Hội đồng Y khoa Úc, Australian Medical Council hay gọi tắt là AMC, để thi tuyển cũng là cả một thách thức.
Chúng tôi không có trung tâm AMC tại nơi chúng tôi ở để dự thi, và điều đó có nghĩa là bạn cần phải di chuyển giữa các tiểu bang. Lệ phí thi rất cao, cộng với chỗ ở và tiền vé máy bay rất là tốn kém.
Chồng của Remy cũng là bác sĩ. Để bằng cấp được công nhận theo đúng tiêu chuẩn của Úc, cả hai đều phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh và hai kỳ thi của Hội đồng Y khoa Úc, AMC. Buổi thi đầu tiên của Remy đã bị trì hoãn do nó diễn ra vào thời gian COVID. Lúc đó, cô cùng gia đình đã về lại Bangladesh để thăm người thân.
Tôi đã định tham dự kỳ thi vào năm 2020, nhưng vì COVID nên tôi bị kẹt lại. Hai năm sau tôi mới quay lại được. Tôi vừa vượt qua kỳ thi phần 1. Bây giờ đến lượt chồng tôi, anh ấy sẽ dự kỳ thi sát hạch và để xem anh ấy làm thế nào.
Lệ phí cho các bài thi sát hạch không hề rẻ. Sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài phải trả tới 4.000 đô la cho một kỳ kiểm tra và tỷ lệ đậu không cao, chỉ khoảng 25%. Bác sĩ Faizer Riza là tổng thư ký Hiệp hội Y khoa Bangladesh ở New South Wales. Nói,
rất nhiều người trong số họ thực sự đã trải qua cuộc khủng hoảng cá nhân và gia đình. Có rất nhiều trầm cảm và lo lắng, và một số người cuối cùng đã từ bỏ việc học tập và sự nghiệp của mình. Nếu bạn nhìn vào họ, bất kể họ đến từ đâu, họ trải qua quá trình đào tạo và học tập nghiêm ngặt từ 5 đến 6 năm, rồi họ có rất nhiều ước mơ và mong muốn giúp đỡ cộng đồng đang gặp khó khăn. Nhưng khi họ thay đổi nơi ở và đến một môi trường mới, họ thấy đó không chỉ là thử thách. Nếu mà có một chút trợ giúp, sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.
Bác sĩ A.S. Chowdhury là người sáng lập Liên đoàn Hiệp hội Y tế Bangladesh của Úc. Ông muốn thấy chính phủ giới thiệu một khóa học bắt cầu và kiểm tra về nơi làm việc trước khi các ứng viên tham gia kỳ thi lâm sàng.
We are trying to appeal to the government.
Chúng tôi đang kêu gọi chính phủ cung cấp cho họ một khóa học bắt cầu để họ biết hệ thống vận hành như thế nào. Hãy tận dụng những công dân Úc đang có mặt tại đây để đưa vào hệ thống.
Đối với những người vượt qua cả hai kỳ thi, đó có thể chỉ là khởi đầu của nhiều trở ngại. Các hiệp hội y tế cho biết hàng trăm bác sĩ vẫn bị loại khỏi lực lượng lao động. Bác sĩ Chowdhury cho biết cơ quan quản lý những người hành nghề y tế của Úc được gọi là APRA, Australian Health Practitioner Regulation Agency, có một vai trò trong vấn đề này.
We would ask the government, federal government, the state government.
Chúng tôi sẽ yêu cầu chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang kết hợp với APRA và AMC để tìm ra nguồn bác sĩ.
Phó giáo sư Riza Ali là chủ tịch Hiệp hội Y khoa Bangladesh ở New South Wales nói.
Australia, especially rural remote areas.
Úc, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa đang phải chịu đựng. Bệnh nhân đang đau khổ, người dân đang đau khổ. Vậy mà ở sân sau của chúng ta lại có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp, rất nhiều bác sĩ có trình độ mà lại không sử dụng đến.
Tiến sĩ Ali cho biết, việc giúp họ hiểu văn hóa chăm sóc sức khỏe của Úc là điều quan trọng.
How do we do it in Australia? You've probably done it this way.
chúng ta chăm sóc bệnh nhân như thế nào ở Úc. Bạn có thể đã làm theo cách này ở nơi đất nước của bạn đến, và điều đó không sao cả. Nhưng ở đây, chúng tôi làm hơi khác một chút. Chúng tôi gắn kết với bệnh nhân, chúng tôi gắn kết với gia đình của bệnh nhân, và chúng tôi có cách tiếp cận toàn diện trong việc chăm sóc bệnh nhân. Điều này có thể khác với quốc gia mà họ đã tốt nghiệp hay hành nghề trước đó. Điều đó không có nghĩa là họ không phải là bác sĩ. Điều đó không có nghĩa là họ không thể học hỏi. Tôi thấy rằng vai trò của tôi là chỉ cho họ cách chúng tôi thực hiện, để họ có thể hòa nhập vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc một cách dễ dàng.
Khối Thịnh Vượng Chung đã cam kết giúp đạt được mục tiêu đó, với lời hứa sẽ chi 90 triệu đô la để tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ đa khoa ở nước ngoài di chuyển đến Úc. Tổng trưởng Y tế Mark Butler nói,
In the first 10 months of this financial year alone,
chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm tài chánh này, số chuyên gia y tế được đào tạo ở nước ngoài đến Úc để làm việc cao gấp đôi so với số lượng được tuyển dụng trong năm cuối cùng trước đại dịch COVID.
Nhưng Hiệp hội Y khoa Bangladesh cho biết cần tập trung nhiều hơn vào các bác sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài và đang hiện diện ở đây, điều mà họ đang làm với việc Hội đồng Y khoa Úc để xem xét. Remy Chakraborty hy vọng chính phủ sẽ giúp đỡ người di cư để giúp đỡ Úc.
Đào tạo một bác sĩ quốc tế như là thực tập sinh trong bệnh viện, trong hệ thống mới, hệ thống của Úc, điều đó sẽ hữu ích cho các bác sĩ vì sẽ giúp họ hiểu rõ về môi trường và sau đó họ sẽ là nguồn lực cho Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.